con không trì được cả bài và con chỉ trì mấy câu cuối thì được không ạ?
Cái bài Bát Nhã Tâm, đây là nói thầy nói bài Bát Nhã Tâm Kinh ấy, chứ còn cái thần chú này thì thầy không có nghiên cứu, thầy không biết. Thì ở đây thêm vào cái bài thần chú, nhưng mà thầy nói là thầy nói toàn cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Thường là các nơi như thế, cho nên coi như một bài thần chú. Ở đây gọi là thần chú. Thế rồi ở đây thêm cái bài thần chú nữa để cho nó đủ hai phần, là có hiển giáo và có mật giáo.
Nhưng mà thầy, mà cái bài chú đó cũng có hiểu gì cho được không thầy?
Thầy không biết, thầy không nghiên cứu nhiều.
Trên đám quan để cái hình có cái thuyền đang thuyền qua, thì có ghi là chỉ là vượt qua hãy mau vượt qua, hãy thật mau vượt qua đứng bờ kia.
Thế nhưng mà thực ra cái chữ yết đế là ga tê. Thì là không phải là vượt qua mà là đổ đi, đổ đi, đổ ngay đi. Chứ không phải cái chữ vượt qua. Các ngài nói chữ vượt qua để cho nó dễ hiểu. Cái chữ nó có chữ ba la tăng yết đế. Chữ tăng là tăng già, là đổ tất cả chúng sanh đi. Đổ tất, chữ tăng là đông. Đấy. Thế cho nên đổ hết cả đi sang bờ bên kia. Yết đế là ga tê, là đi, đổ đi, đổ đi, đổ ngay đi. Chữ ba la là ba la mật đấy, là sang bờ bên kia. Thế rồi ba la tăng yết đế là đổ tất cả. Cái chữ tăng là chúng, đổ tất cả sang bờ bên kia đi. Chữ bồ đề là giác tỉnh đấy. Sa bà ha là ngay lập tức, nghĩa là ra lệnh, phải ngay đi. Thế cho nên cái bát nhã mới lại cái tử bi, hai cái nó không có đi đôi, nó không có tách đôi.
À, thầy, nếu mà dịch ra thì con thấy bài chú này chẳng có gì để gọi là linh nghiệm.
Tất cả các bài chú dịch ra thì không có nghĩa gì, chỉ là một cái lệnh thế thôi.
À vậy đó hả thầy?
Bài thần chú nào cũng thấy dịch ra không có nghĩa gì cả, cho nên không có dịch.
Sao con đọc mà ở trong cái kinh Lăng Nghiêm, thần chú Lăng Nghiêm nó thì ta nói tất cả năm bề trên nó là thuộc về danh hiệu tên của các chư Phật với các vị hộ pháp rồi thầy.
Thì đúng
câu
rồi.
Cùng mới là cái câu chú thật sự thôi.
Thì câu đó thì đúng rồi.
Thì vậy tức là có danh hiệu chư Phật cho nên con đọc nó có linh nghiệm, con này đổ đi đổ đi đổ hết thảy cho bờ kia.
Nhưng mà lại không linh nghiệm ở cái danh hiệu chư Phật mà linh nghiệm ở cái câu thần chú. Thì linh nghiệm thì cứ gọi là thần chú thì nó phải có linh nghiệm. Linh nghiệm ở cái câu thần chú. Thầy nói là thầy nói cái câu trên ở đây ấy, mà nói Đại Minh Chú ấy, là nói cả cái bài quát yếu này, coi như là linh ứng, có cái sự lợi ích cho mọi người, có một cái linh ứng. Thế cho nên người ta gọi là chú. Còn cái bài ở dưới đây là bài thần chú thật sự. Bồ Tát Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái đoạn đó phải. Thế ở đây ngài nói rằng bởi vì y vào Bát Nhã, y vào Bát Nhã là y vào đâu? Chân tâm bản tánh của mình. Cái chữ Bát Nhã đây là một cái pháp môn tu về trí tuệ, mà chính sự thật nó là cái trí tuệ, cái thể chất của trí tuệ của mình ấy, là cái chân tâm bản tánh. Ở trong Lăng Nghiêm ấy, gọi là chân tâm này. Thế cho nên cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này, có phải trong Lăng Nghiêm con học là nếu mà con nhận thấy trọn vẹn cái chân tâm của con ấy là con thành Phật, có phải? Thế cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái trí tuệ đến bờ kia, nghĩa là tới cái chỗ cùng cực, tới chỗ cứu cánh, tới cái chỗ kết quả, tức là con thành Phật. Thế cho nên Bồ Tát y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa là y vào cái tánh giác của mình và cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên tâm không quản ngại nghĩa là gì? Đó. Thế mà bởi vì không quản ngại cho nên có sợ hãi nữa không? Đấy. Không có sợ mình đói, không sợ mình rét, không sợ mọi người bạn bè nó bỏ rồi bây giờ mình cô độc, không sợ mình thiếu cái tình ái gia đình, không sợ một cái gì cả. Thế khi cái tâm bình an như vậy thì có an định cái tinh thần không? Mà một khi an định cái tinh thần ấy mà cứ sống với cái tánh Phật thì có buông được hết những cái vọng chấp không? Thế cho nên xa lìa được vọng tưởng điên đảo. Đấy. Mà nếu cứ như vậy thì sẽ tới một ngày mai đạt được cái cứu cánh niết bàn, tức là tới đạt thành Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì cái nói cái chữ giác trước, giác tức là tỉnh ra. Như chúng mình là những người mê, thầy vẫn cứ lấy cái thí dụ Đức Khổng Tử đó. Ngài là một bậc giác tỉnh trong loài người, cho nên ngài chỉ chủ trương bỏ hết danh lợi, cầu cái đạo đức, cái luân lý. Thế cho nên người ta coi ngài là một bậc giác tỉnh. Thế nhưng mà không, trong đạo Phật thì không nói ngài là bậc chánh giác, là bởi vì ngài còn chủ trương ở trong cái luân hồi sanh tử. Ngài dạy người ta cái đạo đức luân lý của loài người thôi, chứ ngài không có cái sự giác tỉnh được cái đường lối để ra khỏi cái luân hồi. Cho nên ngài chưa phải là bậc chánh giác, mà phải là những bậc A-la-hán. Các ngài đã giác tỉnh, phá xong được cái kiến hoặc tư hoặc, ra khỏi cái đường luân hồi. Cho nên các vị tiểu thừa chúng mình ấy, gọi là chánh giác, giác tỉnh ra khỏi luân hồi, cho nên gọi là chánh giác. Nhưng các ngài chỉ có chánh giác thôi, chứ các ngài chưa nhận được cái tánh chân tâm bản tánh, cái tánh Phật của chúng ta nó bình đẳng. Đó. Đối với các ngài chúng sanh ở trong sanh tử, các ngài nhập vào tu để làm thánh, làm hiền, để nhập niết bàn. Cho nên các ngài chưa thấy được cái tánh bình đẳng ở nơi tất cả chúng sanh. Thế phải học đại thừa để nhận được cái tánh Phật bình đẳng giữa Phật và chúng sanh, huống chi là các hiền thánh. Thế thì các vị Bồ Tát đó, tu cái tánh bình đẳng này, trở về cái tánh, cái bát nhã ba la mật, được cái tánh bình đẳng. Đó là gọi là các vị Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Thế khi tu cho đến cùng cực thành Phật thì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Theo lệ nghĩa là đặt ra cái chữ tà mà thôi, chứ có ai làm thầy có nghe ai nói chữ tà đẳng chánh giác bao giờ đâu. Chỉ có nói chữ chánh đẳng chánh giác là bởi vì như thế đó là chân chánh. Còn nếu không nhận được cái tánh bình đẳng ấy thì là tà thật đấy, nói tà cũng đúng. Cái quán bất tịnh ấy chính là cái bát nhã. Thật Tổ Long Thọ nói rằng với tiểu thừa thì gọi là tứ niệm xứ, mà với đại thừa thì gọi là bát nhã, nhưng chính là một pháp môn, chỉ có hai nấc thôi. Cái nấc thấp ấy thì quán bất tịnh, quán tứ niệm xứ, mà cái nấc cao ấy lên đại thừa thì là bát nhã. Nhưng mà Tổ Long Thọ nói là hai cái pháp môn này nó chính là một pháp môn, nhưng mà có nấc thấp nấc cao thôi.
Chính là thầy và cho con hỏi là thầy giảng câu là không có chứng biết cũng không được gì.
Đấy, bởi vì các vị Bồ Tát là tu để đến giác tỉnh hoàn toàn, thì giác tỉnh ấy đã gọi là chứng biết. Cho nên chứng biết thì phải chứng được một cái gì, biết một cái gì. Nhưng mà bây giờ trở lại tới đây ấy, là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên gọi là không có chứng biết mà chẳng được cái gì.
Tức là mình có sẵn rồi cho nên
nó đâu có cái gì. Tới đây mới biết là mình vốn xưa nay vẫn có. Nhưng mà phải tới đây mới biết. Còn chúng mình bây giờ là học nói A Di Đà theo Phật thôi chứ đâu có thấy. Phải tu tới đây rồi mới thấy.
Chính là thầy cho con hỏi nữa là bài thầy ở trong bài này nói là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chính là thầy thì như chị em vẫn giảng nghĩa là cái sắc tức là cái tánh chân không, mà cái tánh chân không á nó là thể của các sắc.
Thì đúng rồi.
Ở dưới nói là tướng chân không, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong chân không không có sắc. Chính bà thầy ở trên thì nói là không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Rồi dưới nói là chân không á thì không có sắc. Chính là thầy theo con hiểu là như vậy, phải như thầy nói là tướng của thế gian là thường trụ, cho nên ở ngay ra cái sắc đó các ngài nhận được cái tánh. Thành ra ở trên nói là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Rồi ở dưới này nói là trong chân không không có sắc.
Thì như thầy vừa nói đây là ngài quán tự tại, ngài xếp dần dần để cho mình nhận từng bước. Chỗ lúc đầu, cái đoạn đầu tiên là nói thẳng về cái chuyện sắc, tức là cái hư vọng. Thế rồi đến cái thứ hai là ngài so sánh cái hư vọng với cái chân thật. Rồi cái thứ ba là nói thẳng với cái chân thật, nguyên cái thật tướng thôi. Đến cái thứ tư này là tuyên bố là trong cái thật ấy không hề có những cái hư vọng. Thế đấy, ngài đi từng bước cho mình nhận cho rõ ràng.
Thầy nói cái thứ nhất là đoạn trên ấy, là nói về cái năm ẩn là hư vọng. Rồi đến cái đoạn sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc đó. Thầy nói là
để so sánh so sánh cái hư vọng này. Thì bây giờ quan sát thì thấy chính cái hư vọng này nó từ cái chân thật nó ra. Như con vẫn quán đó, cái tướng là hư vọng mà cái tánh nó là chân thật.
Thế
đến cái đoạn thứ ba là nói riêng với cái chân thật thôi, cái thật tướng của nó. Thế rồi đi cái thứ tư là tuyên bố luôn trong cái chân không ấy không hề chẳng có mộng mơ bao giờ. Trong cái tánh thật này nó không có hư vọng. Cái hư vọng này là các cô nằm mộng ra thôi, chứ không phải là trong thế gian này có năm ấm, có 18 giới đâu. Đây là cô nằm mộng, cô thấy thế đấy. Chứ còn Phật thì chả làm gì có những cái chuyện này.
Thầy